Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2241, Vô Ảnh Chi Tiễn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Theo Lam thị nhất tộc đệ tử đến nơi sau đó, tất cả tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt võ giả, cũng liền tề tụ tại trong cổ thành này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, trên không cổ thành hư không, truyền đến một mảnh chấn động. Bên trong tòa thành cổ tất cả võ giả cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy cổ thành bên trên hư không phá toái mà ra. Từ trong đó đi tới một vị người mặc áo xám đạo bào gầy còm lão giả. Cái cằm chỗ giữ lại chòm râu dê rừng. Hai mắt tinh quang lập lòe. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này một bức tiên phong đạo cốt. Xem xét liền có một loại thế ngoại cao nhân bộ dáng. Lão Phu, Đông Viện, Cổ Đạo Chi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chòm râu dê rừng lão giả mỉm cười đối bên trong tòa thành cổ võ giả nói ra. Xin ra mắt tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Xin ra mắt tiền bối. Giờ phút này bên trong tòa thành cổ võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hành lễ sau đó. Lại không rõ ràng thân phận của người này. Không chỉ là Lâm Bạch. Nơi đây bên trong tòa thành cổ hơn 200 vị võ giả. Chỉ có mười mấy người biết lão giả này thân phận chân thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm giờ phút này thấp giọng nói với Lâm Bạch. Người này là Đông Viện gia tộc cổ xưa một trong cổ gia tộc trưởng. Cũng là trật tự thần đình 9 vị trưởng lão một trong. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm mà nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trật tự thần đình trưởng lão. Đông Viện gia tộc cổ xưa tộc trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chẳng phải là nói. Người này là cùng Lam Lăng đại nhân bình khởi bình tọa tồn tại. Lâm Bạch đáy lòng chấn động nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Châu học cung trật tự thần đình có 9 vị trưởng lão. Lam Lăng cùng Cổ Đạo Chi đều là một cái trong số đó. Mà Đông Châu học cung bên trong, có tứ đại gia tộc cổ xưa. Lam Thị Nhất tộc cùng Đông Viện Cổ Gia liền là một cái trong số đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Đạo Chi cười ha hả nói. Lần này chuẩn thánh tử tuyển bạt. Đông Châu học cung cực kỳ coi trọng. Quy tắc như cùng đi năm một dạng. Tất cả võ giả từ cổ thành xuất phát. Tiến về thiên phủ bí cảnh trung tâm chi địa thần phong. Thần phong bên trên, có một linh chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Leo lên thần phong, tiến vào linh chi, liền có thể trở thành chuẩn thánh tử. Tiến vào linh trì võ giả, nhưng tại trong đó tu luyện một tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này linh chi, mọi người đều biết đi. Nơi đây linh khí là ngoại giới gấp trăm lần nhiều. Đối với võ giả tới nói, có thể một lần hiếm có tăng lên cảnh giới tạo hóa. Cổ Đạo Chi vừa cười vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghiêm túc nghe quy tắc, làm Cổ Đạo Chi sau khi nói xong. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cổ thành bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cổ thành trước đó, có một mảnh vô biên vô tận rậm rạp rừng cây. Mà tại cái này nơi sâu rừng cây, mơ hồ có thể trông thấy một tòa xuyên thẳng mây xanh to lớn sơn phong. Đó chính là thần phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Đạo Chi cười nói. Các người có thể không nên cảm thấy thần phong dễ dàng như vậy leo lên. Thần phong bên trên, có 8 con đường, có thể đi lên đỉnh núi. Tiến vào linh chi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ cái này 8 con đường bên ngoài, thần phong phía trên hiện đầy nguyền rủa. Bước vào trong đó, nhất định chết không toàn thây. mà tại thần phong tám con đường bên trên, phân biệt có một vị chuẩn thánh tử trông coi. Các ngươi cần thu hoạch được chuẩn thánh tử tán thành, cũng hoặc là đánh bại chuẩn thánh tử, mới có thể đi lên đỉnh núi, trở thành chuẩn thánh tử. Anh nợ em một câu yêu thương, vì phòng ngừa gian lận, cũng để cho công bằng. Tám vị chuẩn thánh tử trông coi con đường, cách mỗi một canh giờ liền sẽ biến ảo một lần. Cổ đạo chi khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này khảo hạch thời gian là một tháng. Trong một tháng, tất cả võ giả đều có thể đi sông thần phong. Không có số lần hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một tháng, tại thần phong chi đình có bao nhiêu vị võ giả, liền có bao nhiêu vị chuẩn thánh tử. Mọi người rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ đạo chi cười ha hả hỏi. Chúng ta minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta minh bạch. Chuê, anh nợ em một câu yêu thương. ncuatui.net. Bên trong tòa thành cổ võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra. Cái kia đã như vậy, Nhàn Thoại cũng không muốn nói nhiều. Chuẩn thánh tử xuất phát đi thần phong đi. Sau nửa canh giờ, bên trong tòa thành cổ võ giả xuất phát. Cổ đạo chi vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trong đám người tám vị chuẩn thánh tử cùng nhau bay lượn mà lên. Thẳng đến thần phong, Lâm Bạch trông thấy, cái này tám vị chuẩn thánh tử bên trong. Lâm Bạch chỉ nhận biết Lam Ngọc Tâm cùng Vương Thanh, mà mặt khác Đông Viện chuẩn thánh tử, Bắc Viện cùng Tây Viện chuẩn thánh tử. Lâm Bạch thì là không biết cái nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần phong gặp Lam Ngọc Tâm trước khi rời đi, đối với Lâm Bạch cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thần phong gặp, Lâm Bạch khẽ cười nói, không hề nghi ngờ, nếu là Lâm Bạch đi đến thần phong trước đó, gặp Lam Ngọc Tâm, vậy dĩ nhiên Lâm Bạch thông qua tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là người trông chừng. Mỗi qua một canh giờ liền sẽ biến ảo một lần vị trí. Cho nên Lâm Bạch cũng không biết cái kia một con đường bên trên là Lam Ngọc Tâm trông coi. Bất quá Lâm Bạch cũng không có tính toán muốn để Lam Ngọc Tâm đổ nước. Nếu muốn trở thành chuẩn thánh tử, cái kia Lâm Bạch tự nhiên muốn danh chính ngôn thuận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tám vị chuẩn thánh tử rời đi cổ thành. Sau nửa canh giờ, Cổ đạo chi khẽ cười nói. Lên đường đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy cổ đạo chi thanh âm. Bên trong tòa thành cổ hơn 200 vị võ giả nhao nhao bay sông mà đi. Rời đi cổ thành, biến mất tại cổ thành trước đó mênh mông trong rừng. Lam thị nhất tộc võ giả cũng theo đó liền sông ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, Nam viện võ giả rời đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thân hình khẽ động, cũng trực tiếp nhất lướt vào trong rừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 200 người tiến vào trong rừng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch tiến vào thời điểm, lại không có trông thấy bất kỳ người nào. Trong thiên phủ bí cảnh này chuẩn thánh tử tuyển bạt, quy tắc thật là rất đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần đi ra vùng rừng tùng này, đi đến thần phong phía dưới, thu hoạch được chuẩn thánh tử tán thành sau đó, liền có thể trở thành chuẩn thánh tử. Lâm Bạch mỉm cười, thân hình bay đi, như vậy lần này tuyển bạt khổ sở nhất vừa đóng, chính là chuẩn thánh tử một cửa ải kia. Anh nợ em một câu yêu thương, sẽ không biết ta sẽ gặp phải vị nào chuẩn thánh tử. Lâm Bạch khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ở trong rừng lao vùn vụt lấy. Thẳng đến thần phong mà đi. Từ trong rừng, tựa hồ có một loại nào đó trận pháp. Đang quấy rầy lấy võ giả tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác cái kia một tòa thần phong khoảng cách cổ thành không đủ vạn dặm. Nhưng hôm nay bay vút hơn một canh giờ. Lâm Bạch lại vẫn không có trông thấy thần phong. Thậm chí cảm giác cùng thần phong còn có khoảng cách rất xa. Làm lúc này, ở trong rừng mau chóng bay đi Lâm Bạch. Đột nhiên bước chân dừng lại. Thần sắc kinh biến, tùy theo linh lực lóe lên. Mang theo Lâm Bạch thân ảnh liền về sau rút lui 100 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt. Tại nguyên chỗ, một chi băng lãnh mũi tên. Vô thanh vô tức đánh trúng Lâm Bạch trước đó đứng đấy cái kia một cây đại thụ. Mũi tên này mũi tên. Thế mà phá không bay tới thời điểm. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Nếu không phải là vừa rồi ta sát lục ý cảnh cảm thấy từng tia sát ý. Chỉ sợ ta được dưới một tiễn này. Thân chịu trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trông thấy phía trước 100 mét trên đại thụ màu đen mũi tên. Lạnh lùng nói. Giờ phút này. Đánh trúng đại thụ màu đen mũi tên hóa thành từng chút một hắc sắc quang mang. Biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, không tệ lắm, Lâm Bạch, thế mà có thể trốn được ta. Vô ảnh chi tiễn, giờ phút này trong rừng. Quanh quẩn đi lên một cái băng lãnh tiếng cười. Ngươi là ai? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là ai? Ngươi tự nhiên không biết. Bất quá ta lại nhận biết ngươi. Lâm Bạch, Lý Sư Huynh để cho ta lấy tính mạng của ngươi. Còn nói, lấy tính mạng của ngươi. Sẽ có trọng thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong rừng, nam tử kia tiếng cười quanh quần bắt đầu. Lý Cửu ca người. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ. Giờ phút này nam tử kia âm lãnh cười một tiếng. Lúc này trong rừng phá không bay tới vài chi vô tung vô ảnh màu đen mũi tên. Lại là từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Đồng thời đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp. Đồng thời hai mắt lóe lên. Mũi tên này mũi tên đặc biệt quỷ dị. Vậy mà có thể đồng thời từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lại mũi tên này mũi tên, tựa hồ không phải sắt thép rèn đúc, làm uy lực lại là thắng qua sắt thép. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một loại nào đó võ hồn bí pháp sao? Lâm Bạch cực tốc lui ra phía sau đồng thời. Trong lòng nói nhỏ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.